Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công dự án xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân, cung cấp khoảng 900 căn hộ nhà ở xã hội. Cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng và những quyết sách mang tầm chiến lược cho tương lai của đất nước. Từ 17 đến 23 tháng 1 tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tiếp nhận thiết bị đào tạo 100.000 đô la Mỹ từ đối tác Hàn Quốc. 100 xã phường phủ xanh thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số. Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 17 tháng 1, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm trang trọng tổ chức lễ khánh thành quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa An Lạc, thôn Mai Thượng. Dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Lê Xuân Lợi, Ngô Tân Phượng, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành, các quân khu tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo xã Xuân Cẩm và các xã phường lân cận, cùng đại diện các tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Chùa An Lạc còn gọi là chùa Xác ở thôn Mai Thượng, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Chùa được xây dựng vào thời Lê, ghi dấu lịch sử cuộc kháng chiến chống giặc phương Bắc dưới sự chỉ huy của danh tướng Thái úy Lý Thường Kiệt năm 1077 đánh đuổi 25 vạn quân Tống bên bờ Bắc sông Như Nguyệt. Chùa An Lạc được xây dựng để siêu thoát âm hồn của những người chết trận, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2004. Công trình tôn tạo di tích chùa An Lạc được khởi công từ tháng 9 năm 2024, hoàn thành vào tháng 1 năm 2026 với diện tích gần 9.000 m2 gồm 17 hạng mục như tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà hóa, gác chuông, nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, lầu quan âm, khu tháp mộ, nhà bia cột cờ, nhà thập bát La Hán. Hệ thống công trình phụ trợ, sân vườn, cây xanh và cảnh quan được đầu tư đồng bộ, kiến trúc chùa mang đậm nét truyền thống của Phật giáo Bắc Bộ, bảo đảm tính tôn nghiêm và hài hòa với cảnh quan di tích. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của các chư tôn đức tăng ni Phật tử và nhân dân địa phương. Chùa An Lạc được tu bổ khang trang tôn nghiêm và giữ kiến trúc truyền thống hài hòa giữa cảnh quan và không gian văn hóa lịch sử, trở thành điểm sinh hoạt tâm linh, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu, lễ cầu quốc thái dân an.
Tại phường Tân Tiến, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cùng đại diện một số sở ban ngành trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, chăm lo nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng lâu dài, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác và xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại. Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định dự án có nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó lâu dài với địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong bối cảnh Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phát triển nhà xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Việc triển khai dự án nhà ở cho lực lượng Công an Nhân dân thể hiện sự quan tâm đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương đối với lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và chủ đầu tư để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sớm đưa vào sử dụng. Dự án do công ty trách nhiệm hạn Tây Bắc Housing làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 1,5 ha, gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng, cung cấp khoảng 900 căn hộ nhà xã hội với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2027-2028, trở thành mái ấm ổn định cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân đang công tác tại Bắc Ninh.
Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn tổ chức khánh thành trường mầm non Tân Sơn số 1. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh, đồng chí Dương Quốc Hưng, trợ lý Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Công trình trường mầm non xã Tân Sơn có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng trường được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ. Sau 18 tháng triển khai thi công, đến nay công trình trường mầm non Tân Sơn số 1 đã hoàn thành với quy mô 3 tầng, gồm 21 phòng học và các phòng chức năng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định. Công trình được xây dựng khang trang, an toàn, thân thiện, phù hợp với đặc thù lứa tuổi mầm non. Đặc biệt, việc đưa trường mầm non Tân Sơn số 1 vào sử dụng đã giúp địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp, từ 8 điểm trường lẻ nay giảm xuống còn 3 điểm, qua đó xóa được 5 điểm lẻ, góp phần tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Tân Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, quan tâm chỉ đạo trường mầm non Tân Sơn số 1 quản lý, sử dụng hiệu quả công trình và trang thiết bị đã được đầu tư, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có trình độ tâm huyết, xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2026, xứng đáng với sự quan tâm tin tưởng của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, đồng chí Dương Quốc Hưng cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao tặng 28 phần quà cho 28 trẻ của trường mầm non Tân Sơn số 1 có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành chương trình nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chương trình xác định mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, kiện toàn sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% cấp ủy tổ chức đảng xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ đúng quy định, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt, 100% tổ chức đảng ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đảng viên. Hàng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi xã phường phấn đấu thành lập từ 1 đến 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ đảng viên được học tập quán triệt đầy đủ nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác quản lý rèn luyện sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những trường hợp không đủ tư cách. Phần đầu mỗi năm kết nạp mới từ 3% đảng viên trở lên, bảo đảm chất lượng. Về nhiệm vụ giải pháp, tỉnh tập trung rà soát hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 1 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trên vùng đất địa linh Kinh Bắc, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang hướng về đại hội với niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng và những quyết sách mang tầm chiến lược cho tương lai của đất nước. Đặc biệt, 40 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 đảng viên trong tỉnh cũng đã sẵn sàng tâm thế, trách nhiệm tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đại biểu Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đang tích cực chuẩn bị cho trọng trách của một đại biểu chính thức dự Đại hội 14 của Đảng. Trước thềm đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện của đại hội. Nhiều ý kiến góp ý của các tầng lớp phụ nữ đã được Đảng trân trọng tiếp thu. Đại biểu Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ:
Với trách nhiệm của bản thân thì tôi sẽ tập trung nghiên cứu các dự thảo văn kiện và tài liệu liên quan trình đại hội, tham gia thảo luận tại tổ các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục văn hóa y tế, công tác bình đẳng giới, chăm sóc bà mẹ trẻ em và đặc biệt quan tâm đến phụ nữ trẻ em nghèo, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.
Đối với đại biểu Trần Văn Năng, Bí thư tỉnh đoàn thì đây là lần đầu tiên vinh dự được tham dự đại hội. Đại diện cho thế hệ trẻ Bắc Ninh với tâm thế nghiêm túc và cầu thị, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh khẳng định, mỗi ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ mang theo hơi thở từ thực tiễn, phản ánh trung thực tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, tiếng nói đại diện cho tuổi trẻ Bắc Ninh gửi gắm cũng sẽ được truyền tải đầy đủ tại đại hội. Đại biểu Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh nói:
Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì một trong những trọng trách quan trọng của thanh niên là tham gia xung kích đi đầu trong chuyển đổi số. Vì vậy, tại kỳ đại hội này, tôi sẽ tập trung tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị để làm sao có những cơ chế chính sách mang tính đột phá cho thanh niên, đưa thanh niên vào trung tâm trong việc đào tạo cũng như là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ bán dẫn và các hoạt động của chuyển đổi số. Đây có thể coi là chìa khóa để thanh niên Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung đóng góp trực tiếp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.
Với tâm thế chủ động và trách nhiệm cao nhất, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 40 đại biểu cùng 2 đại biểu trung ương từng gắn bó với địa phương sẽ mang theo trí tuệ, niềm tin và khát vọng cùng toàn thể nhân dân Bắc Ninh phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội. Ông Phạm Tiến Khoa, Bí thư chi bộ Phúc Nghiêm, xã Phật Tích bày tỏ:
mong muốn đoàn đại biểu dự đại hội của tỉnh Bắc Ninh, mong muốn mang đến đại hội lần thứ 14 của Đảng một cái tinh thần thẳng thắn nhất và có thể tinh thần mà mang đến đại hội một cái đóng góp cao nhất để làm sao là xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày một phát triển và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Những ngày qua, không khí thi đua chào mừng đại hội 14 của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội, kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho sự phát triển của đất nước, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong nhà trường ngày càng được khẳng định rõ nét. Tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, mỗi chi bộ không chỉ là hạt nhân chính trị mà còn là trung tâm lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo. Xác định đổi mới phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thời gian qua các đảng viên là giảng viên thuộc chi bộ 3 khoa điện, điện lạnh thường xuyên chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp sinh viên dễ tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề. Giảng viên Hoàng Thu Hà, đảng viên chi bộ 3 và ông Lê Minh Cường, bí thư chi bộ 3 trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cùng cho biết:
dưới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ thì chúng tôi là đảng viên đồng thời cũng là giảng viên của nhà trường, chúng tôi luôn luôn chủ động sáng tạo đổi mới phương pháp để học sinh có thể học tập tích cực hơn. Đồng thời chúng tôi cũng thực hiện tích cực cái việc chuyển đổi số trong giảng dạy, cụ thể là chúng tôi xây dựng những bài giảng điện tử, xây dựng các kho tài liệu điện tử để học sinh có thể chủ động sáng tạo vào, chủ động vào kho tài liệu tự lấy kiến thức, tự lấy tài liệu ra để học, để nghiên cứu. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn tạo ra cho các em một môi trường học tập hiện đại, từ đó thì các em có thể tích cực tư duy và phát triển nghề nghiệp hơn.
Là dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, hàng tháng thực hiện triển khai các nghị quyết của Đảng ủy tới các đảng viên trường bộ, chi bộ hàng tháng cũng xây dựng các nghị quyết và chỉ đạo lãnh đạo các bộ phận thực hiện, và nhiệm vụ trọng tâm nhất của chi bộ là chỉ đạo là công tác đào tạo. Biết tầm quan trọng của công tác của lãnh đạo chỉ đạo của đơn vị, là chi bộ hàng tháng xây dựng nghị quyết và có các chủ trương về công tác bồi dưỡng đối với giảng viên làm sao đáp ứng được, đào tạo được chất lượng cao, đã bằng cách là học cho các giảng viên đăng ký các lớp tham gia bồi dưỡng trong nước và ngoài nước để đáp ứng được các công việc của nhà trường và cũng công việc tiếp cận được công nghệ mới của doanh nghiệp, làm sao áp dụng được cho giảng viên, xin được giảng dạy của sinh viên.
Tại chi bộ 5 khoa điện tử tin học, dưới sự định hướng dẫn dắt của tổ chức đảng, giảng viên và sinh viên trong khoa tích cực tham gia các đề tài sáng kiến chế tạo mô hình phục vụ học tập và sản xuất. Ông Nguyễn Đăng Ninh, phó bí thư chi bộ 5 trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cho biết: nhiều sản phẩm nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, thậm chí tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp bộ, giúp sinh viên có thêm cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Trong những năm qua thì khoa điện tử tin học là đã tham gia và xây dựng được rất nhiều các cái đề tài nghiên cứu khoa học từ lực lượng là giảng viên trong khoa cũng như là học sinh sinh viên, và hàng năm thì khoa đều có những cái thành tích rất là cao trong các cuộc thi tỉnh, bộ, quốc gia, và đặc biệt là các cái sản phẩm này đã được ứng dụng vào trong thực tiễn trong quá trình sản xuất cũng như giảng dạy tại nhà trường.
Dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy nhà trường, các mục tiêu năm học đều được cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi đạt 79,87%, 100% sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. Trong năm qua, nhiều giảng viên sinh viên được kết nạp Đảng, tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo và quản trị nhà trường. nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh nhấn mạnh thêm.
Đảng ủy tập trung lãnh đạo thông qua các cái nghị quyết chuyên đề gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ nhà giáo cũng như là đổi mới phương pháp giảng dạy. Cái thứ hai là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, trong đó thì đặc biệt là người đứng đầu. Mà mỗi cán bộ đảng viên thì là hạt nhân về chuyên môn, về kỷ cương cũng như là về đổi mới sáng tạo. Cái thứ ba là chúng tôi đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối thoại và kịp thời giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình tổ chức đào tạo. Bên đấy, cạnh đó thì đảng ủy cũng lãnh đạo nhà trường để liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, gắn đào tạo với cả thực tiễn sản xuất và nâng cao kỹ năng nghề cũng như là các cái kỹ năng mềm, tạo cái việc làm ổn định cho người học sau khi tốt nghiệp.
Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong từng hoạt động chuyên môn chính là chìa khóa giúp Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập.
Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ vừa tổ chức buổi làm việc với các đối tác Hàn Quốc gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Chumpa EMT, Quỹ pháp nhân People and Dream và Công ty D2 Engineering nhằm mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và các đối tác Hàn Quốc thống nhất tăng cường hợp tác trong đào tạo kỹ thuật, tiếp nhận công nghệ mới và triển khai các chương trình thực tập, việc làm cho sinh viên. Nhân dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chumpa EMT đã trao tặng nhà trường hệ thống thiết bị đào tạo ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR cùng phần mềm mô phỏng XR Plex với tổng trị giá 100.000 đô la Mỹ. Hệ thống này giúp mô phỏng các quy trình kỹ thuật trong môi trường ảo, hỗ trợ sinh viên thực hành an toàn, trực quan và hiệu quả. Thông qua chương trình hợp tác, các bên hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, các ngành công nghệ tiệm cận bán dẫn trên nền tảng mô phỏng VR. Qua đó, góp phần hiện đại hóa chương trình đào tạo, mở ra nhiều cơ hội học tập và việc làm bền vững cho sinh viên trong tương lai, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động.
Từ 17 đến 23 tháng 1 tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 1946, mùng 6 tháng 1 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tuần phim là hoạt động văn hóa điện ảnh có nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại tỉnh Bắc Ninh, với danh sách phim được tuyển chọn riêng cho tuần phim, Cục Điện ảnh cũng phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký công văn số 448 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo và triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm luật quảng cáo, tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về quản lý hoạt động quảng cáo, theo dõi kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trong tháng 6 năm 2026 và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trình phê duyệt trong tháng 12 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp chấp hành pháp luật về quảng cáo, tổ chức rà soát chỉnh trang hệ thống bảng, biển quảng cáo, biển hiệu, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.
Tiếp theo chương trình thời sự với những thông tin khác. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay 100% xã phường trên địa bàn tỉnh đã phủ xanh thực hiện nhiệm vụ kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thành đúng tiến độ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Theo đó, 99 xã phường đáp ứng ở mức 100% đối với 92 chỉ tiêu được giao cho cả 4 khối. Đảng ủy có 18 trên 18 tiêu chí, Hội đồng Nhân dân 17 trên 17 tiêu chí. Ủy ban Nhân dân 34 trên 34 tiêu chí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23 trên 23 tiêu chí. Một số tiêu chí được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ như sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ công tác tổ chức nhân sự trong cơ quan đảng, ban hành và thực thi quy chế quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, đơn vị dựa trên kết quả theo dõi thống kê từ hệ thống, ban hành các quy định, quy chế liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị hiện nay, bố trí kinh phí cho chuyển đổi số, kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân đối với công tác chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc tổng hợp và phản ánh các kiến nghị, ý kiến của nhân dân liên quan đến chuyển đổi số tới Ủy ban Nhân dân xã hoặc cấp trên. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng hoàn thành đúng hạn 16 trên 16 tiêu chí của giai đoạn 1, đồng thời xếp thứ hai cả nước về tỷ lệ thực hiện đúng hạn đối với 167 nhiệm vụ được Trung ương giao, theo dõi giám sát trên hệ thống nghị quyết 57.
Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, quy mô dân số tại phường Võ Cường tăng nhanh, kéo theo khối lượng công việc lớn, đặc biệt là thủ tục hành chính. Trong khi đó, không ít người dân vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin do chưa nắm rõ quy trình hồ sơ. Những vướng mắc này không chỉ gây bất tiện với người dân mà còn tạo áp lực không nhỏ cho đội ngũ cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ thực tế đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Võ Cường đã đổi mới cách làm, chủ động xây dựng trợ lý ảo Võ Cường số để hỗ trợ giải đáp thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp ở bất cứ đâu 24/7. Phóng viên Thiên Thanh có mặt tại đây phản ánh.
Thay vì phải đến tận Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường gặp cán bộ để giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thì giờ đây người dân trên địa bàn phường Võ Cường đã có thể dễ dàng truy cập vào trợ lý ảo AI Võ Cường để được giải đáp những cái thắc mắc này. Và trong cái bối cảnh mà tỷ lệ người dân sử dụng dịch công trực tuyến thành thạo vẫn còn hạn chế, thì đây được xem là một giải pháp nhằm thúc đẩy người dân có thể tự sử dụng dịch vụ trực tuyến ngay tại nhà.
Anh Nguyễn Thực Diện, Tổ dân phố Xuân Ổ B, phường Võ Cường cho biết về những thuận lợi khi đến làm thủ tục hành chính tại đây.
Cái ứng dụng này rất là tiện ích bà con và cũng rất là dễ sử dụng. Khi mà chúng ta chỉ cần mở điện thoại ra, chúng ta đăng nhập vào Zalo, chúng ta đánh chữ search chữ Võ Cường vào là đã có thể hiện ra được cái ứng dụng này rồi. Khi đấy thì khi mà vào ứng dụng thì bà con có thể tại tất cả những cái thủ tục hành chính thì đều có trong ứng dụng. Bà con có thể ở mọi không gian, ở mọi địa điểm, bà con đều có thể rằng là sử dụng được cái ứng dụng này cũng như là nộp hồ sơ hay là đặt lịch hẹn với cán bộ.
Trợ lý ảo Võ Cường số tạo sự khác biệt ở trải nghiệm một chạm một điểm đến. Người dân không phải truy cập ghi nhớ hay chuyển qua nhiều trang khác nhau mà có thể thao tác về đặt lịch, tra cứu hồ sơ, phản ánh đánh giá ngay trên cùng một nền tảng. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể rào cản số, thân thiện hơn với người dân, đặc biệt với người cao tuổi và nhóm ít kỹ năng công nghệ. Bên cạnh đó, hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Đây là cảm nhận của chị Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố 7, Hòa Đình, phường Võ Cường.
Trước kia chưa có trợ lý ảo thì tôi cứ một bộ hồ sơ tôi phải đi lại 5-7 lần. Và thậm chí khi đến nơi rồi xếp hàng rồi lại thiếu lại phải đi về, rất chi là mất thời gian, mất việc. Nhưng từ khi có trợ lý ảo ấy, tôi làm mọi cái thủ tục đầy đủ ở nhà, giấy tờ, trợ lý ảo hướng dẫn tôi đầy đủ, tôi chỉ việc đến lộp là xong.
Anh Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Võ Cường cho biết thêm.
Sau khi có các cái trợ lý ảo để hỗ trợ cho tất cả cán bộ của anh em để làm ấy, thì là thứ nhất là sẽ giảm đi cái sức lao động của chính cái cán bộ tiếp nhận hồ sơ đó. Thứ hai là đối với những cái một số các cái người mà người ta kiểu thì hỏi cái thủ tục để cần biết ấy, thì mình sẽ giới thiệu cái trợ lý ảo này để cho các bạn ấy tự tìm hiểu nào.
Đáng chú ý, phía sau trợ lý ảo này không phải là một hệ thống xa lạ hay giải pháp dùng chung, mà là sự chủ động sáng tạo từ chính cơ sở. Tác giả của trợ lý ảo là chị Nguyễn Thị Mai, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Võ Cường, người có nhiều năm đam mê nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Từ thực tế công việc hàng ngày, từng nội dung kịch bản hỏi đáp được chị xây dựng và liên tục cập nhật để trợ lý ảo ngày càng hiểu người dân hơn. Việc làm chủ công nghệ cũng giúp chị dễ dàng điều chỉnh, hoàn thiện trợ lý ảo linh hoạt hơn trong quá trình vận hành.
Khi mà huấn luyện được cái trợ lý ảo AI này ứng dụng cho phường Võ Cường thì mình hoàn toàn có thể chủ động trong cái kỹ năng để mà chuyển giao và chia sẻ lại cho các đồng nghiệp khác ở các phường xã khác. Rất là đơn giản, như mình là bản thân là một người mà không phải là chuyên trách về công nghệ thông tin, nhưng hoàn toàn bởi vì mình có thể biết được câu form thì mình hoàn toàn có thể huấn luyện ra được một trợ lý để ứng dụng trong công việc như là trợ lý ảo phường Võ Cường.
Không cần những thay đổi lớn lao, chỉ từ những tiện ích nhỏ, người dân phường Võ Cường hôm nay đã cảm nhận rõ hơn sự thuận tiện khi làm những thủ tục hành chính. Khi công nghệ được tạo ra từ nhu cầu thực tiễn, phục vụ đúng đối tượng thì chuyển đổi số không còn là điều xa vời mà hiện hữu ngay trong từng thao tác mỗi ngày của người dân. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội 2026, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, trang bị kiến thức, kỹ năng lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, khuyến cáo không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, không đảm bảo an toàn, nhất là trong dịp lễ và Tết. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể, truyền thông, học đường, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng thực phẩm an toàn. Đối với các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được đặt ra ở mức cao hơn. Các nhà trường kiện toàn duy trì tổ giám sát an toàn thực phẩm với sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh, tuyệt đối không sử dụng các chất phụ gia phẩm màu, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong chế biến thực phẩm, đồng thời chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, sẵn sàng các phương án xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, hạn chế thấp nhất rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng và Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ lực lượng trên các mặt công tác, trong đó có một lĩnh vực quan trọng là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Lực lượng cảnh sát kinh tế cùng đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên địa bàn phường Bắc Giang. Kết quả cho thấy các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành tốt các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Các mặt hàng đông lạnh chủ yếu là thịt gà, lợn, bò và các sản phẩm chế biến từ thịt. Anh Bùi Văn Trung và bà Lê Thị Căn cùng ở phường Bắc Giang nói:
trong quá trình mình kinh doanh hải thủy sản đông lạnh này thì là mình có vận chuyển từ kho của công ty về, là mình chuyển bằng xe lạnh. Và mình đã có kho bảo quản lạnh để bảo quản, và mình phải nhập hàng hóa là có nguồn gốc xuất xứ đủ hạn sử dụng thì mình mới nhập hàng về để bán cho bà con.
Bây giờ thì cái nguồn gốc xuất xứ hay là cái chất lượng là nó phải ưu tiên hàng đầu rồi, không nhà ai cũng thế mà cửa hàng nào cũng thế, chứ không phải mỗi riêng nhà mình.
Bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt thì vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ra thị trường. Điển hình vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện bắt giữ và tiêu hủy hơn 1 tấn chân gà đông lạnh, 700 kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 1 đã phát hiện một xe ô tô tải chở 13 con trâu mắc bệnh lở mồm long móng đang trên đường đến nơi tiêu thụ. Ông Nguyễn Đăng Đệ, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết:
thường xuyên nắm chắc địa bàn và đề xuất với các lực lượng chức năng, đặc biệt là về với phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra về những cái mặt hàng về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì vừa qua thì có kiểm tra một số vụ về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và đã tiêu hủy.
Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh xử lý 14 vụ, 9 tổ chức, 6 cá nhân vi phạm, xử phạt gần 300 triệu đồng, tiêu hủy gần 2 tấn sản phẩm động vật, hơn 2.000 sản phẩm hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thiếu tá Hà Văn Giáp, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin:
khuyến cáo người dân trong quá trình thu mua sử dụng thực phẩm thì lựa chọn những cơ sở thực phẩm có uy tín, sản phẩm thực phẩm tươi sống, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 18 tháng 1. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ.
Tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.